chấp trưởng thần quyền, chương 252-1, rung động thượng, góc truyện audio.com. Lâm Mạn Ni chưa từng trải qua chuyện như vậy, nàng hoàn toàn ngẩn ngơ đứng ngây tại chỗ. Lâm Mạn Ni quay đầu nhìn Lâm Hải Đông biểu tình xấu hổ, nhắm mắt nhận mệnh. Trong phút chốc Lâm Mạn Ni cảm thấy cuộc đời, khát vọng, mục tiêu của nàng. Biến mất hết. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ bây giờ cuộc đời Lâm Mạn Ni sẽ phủ trùm miếng vải đen, ánh sáng dần rời xa. Lâm Mạn Ni chỉ là một thiếu nữ tay trói gà không chặt, làm sao đấu lại 5 tên du côn như sói như cọp. Trừ khóc ra Lâm Mạn Ni không biết nàng có thể làm cái gì. Minh Ca nhìn Lâm Mạn Ni đứng im không nhúc nhích, nhếch mép cười âm trầm. Minh Ca vẫy tay nói, mang nàng ta đi, để Chiêu Ca nhìn xem. 4 tên du côn chiếm 4 hướng bao vây Lâm Mạn Ni vào giữa, xô đẩy nàng đi hướng cửa Âu Dương Khu. Lâm Mạn Ni bị đám tên du côn đẩy lảo đảo đi, biểu tình dần quyết tuyệt. Tuy nàng không thể chống cự nhưng, phải chăng chết là giải thoát, Lâm Mạn Ni thẫn thờ nghĩ. Lâm Mạn Ni chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp loại chuyện này. Cuộc đời Lâm Mạn Ni luôn tràn ngập ánh sáng, nàng cho rằng xã hội đầy ắp ấm áp. Lâm Mạn Ni ngây thơ cho đến bây giờ đều không muốn tin chuyện xảy ra đêm nay là do Lâm Hải Đông làm, Đại Đông qua cùng nàng lớn lên trong Quang Minh Cô Nhi Viện, hết sức quan tâm nàng lại là đạo diễn tất cả. Lâm Hải Đông theo sau lưng Minh Ca, mím môi im lặng. Thức tỉnh lương chi nhưng Lâm Hải Đông không có can đảm đấu tranh, lòng áy náy không thể là lý do để gã bù đắp sai lầm. Nhận mệnh đi, đoàn người dần đến gần cửa cái Âu Dương Khu, Lâm Hải Đông thầm thở dài thườn thượt. Nhưng khi Lâm Hải Đông, Lâm Mạn Ni đều cho rằng sự việc không có đường cứu vẫn thì kỳ tích luôn vô tình xuất hiện. Diệp Dương Thành đang lấy làm lạ, đặc biệt khi hắn bước lên bậc thang cửa Âu Dương Khu nhìn Lâm Mạn Ni biểu tình thẫn thờ bị 4 tên du côn ăn mặc không ra gì bao vây đưa ra ngoài. Diệp Dương Thành tưởng đâu hắn nhìn lầm người, chớp chớp mắt dụi mi mắt lại nhìn Lâm Mạn Ni chằm chằm. Không sai, đây đúng là Lâm Mạn Ni. Diệp Dương Thành chặn đường Lâm Mạn Ni đi, hắn mỉm cười dịu dàng mà tùy ý hỏi. Mạn Ni, nàng đi đâu vậy? Triệu Dung Dung, tiểu thương yêu từ theo bên cạnh Diệp Dương Thành nhận được lệnh bay tới bên cạnh Lâm Mạn Ni. Diệp Dương Thành cứ nghĩ hắn nhìn lầm, Lâm Mạn Ni nghe hắn hỏi thì cũng tưởng đã nghe lầm. Trước khi Diệp Dương Thành lên tiếng kêu, Lâm Mạn Ni luôn nghĩ có nên nhân dịp này hô to mấy tiếng cứu mạng, tuy rằng cơ hội xa vời nhưng ít ra có 1-2 phần hy vọng. Lâm Mạn Ni chưa quyết định thì Diệp Dương Thành đột nhiên xuất hiện. Khi Lâm Mạn Ni ngước lên trông thấy Diệp Dương Thành, nàng chợt nhớ lúc trước hắn có bảo muốn đến uống ké. Nhưng Lâm Mạn Ni không nói 5 chữ, Diệp đại ca cứu mạng, bởi vì lúc Diệp Dương Thành chặn giữa đường, Lâm Mạn Ni thấy rõ tên du côn đi bên phải trước mặt nàng cảnh giác lấy một con dao gấp sắt bên hông ra. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao làm Lâm Mạn Ni bừng tỉnh. Diệp Dương Thành có một mình, đi bên Lâm Mạn Ni là 5 tên du côn. Không lẽ kéo Diệp Dương Thành xuống nước luôn sao? Lâm Mạn Ni sẽ không làm chuyện có lỗi với người, đặc biệt là Diệp Dương Thành. Diệp người siêu tốt bụng cho Trầm Vũ Phàm ánh sáng thật sự, khiến nhiều gia đình nghèo khổ trong Ôn Nhạc huyện nở nụ cười. Lâm Mạn Ni cố nén không khóc, cười gượng khô khan nói. Không, không có, ta cùng mấy bằng hữu đi ra ngoài chơi. Gạch nối, góc truyện audio.com. Diệp Dương Thành cứ nghĩ đã nghe lầm, hắn ngạc nhiên nhìn Lâm Mạn Ni nhưng sau đó hiểu ngay. Cái cơ cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi là vì Lâm Mạn Ni không muốn liên lụy đến hắn. Diệp Dương Thành bỗng cảm thấy Lâm Mạn Ni rất hoàn mỹ, bản tính lương thiện, khuôn mặt xinh đẹp. Diệp Dương Thành nhìn nụ cười gượng ép trên mặt Diệp Dương Thành, hắn rất muốn ôm nàng vào lòng cẩn thận che chở. Giờ phút này, trái tim Diệp Dương Thành rung động. Diệp Dương Thành sừng sốt vài giây sau mỉm cười nói. Ha 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 ha. Vậy sao? Diệp Dương Thành gật đầu. Thế thì chúc các người chơi vui vẻ. Nghe Diệp Dương Thành trả lời, tâm tình Lâm Mạn Ni rất phức tạp, có vui mừng, lạc lõng, vui vẻ, tuyệt vọng. Lâm Mạn Ni chậm rãi gật đầu, nàng cười với Diệp Dương Thành, nụ cười thật tươi. Thế thì, Diệp đại ca, hẹn gặp lại. Tim Diệp Dương Thành đau nhói, nhưng hắn tránh sang một bên chừa đường cho mấy tên du côn, Lâm Mạn Ni đi qua. Triệu Dung Dung xuất hiện bên cạnh Diệp Dương Thành, thần không biết quỷ không hay nhận chìa khóa xe từ tay hắn. Diệp Dương Thành biểu hiện hợp tác nhưng mấy tên du côn không hề thả lỏng cảnh giác, bọn chúng vây quanh Lâm Mạn Ni lướt qua hắn sau đó bình tĩnh lại. Lâm Mạn Ni đã hoàn toàn tuyệt vọng, không phải Lâm Mạn Ni không dám hét cứu mạng, nàng chỉ sợ kêu lên xong liên lụy tới người khác, bản thân nàng cũng sẽ bị đám côn đồ này đánh. Lâm Mạn Ni sẽ không tránh khỏi kết cục bị người làm nhục. Nếu đã vậy cần gì liên lụy người khác, có lẽ đám côn đồ sẽ đưa nàng lên xe mang đi. Lâm Mạn Ni thẫn thờ suy nghĩ. Khi lên xe không biết khung cửa có rắn chắc không, đập đầu vào đó chắc rất đau. Mặt Lâm Mạn Ni buồn bã, nàng thầm nhủ, Lâm mụ mụ, các em trai em gái, Diệp đại ca, vĩnh biệt. Lâm Mạn Ni, mấy tên du côn không chú ý thấy khi bọn họ lướt qua Diệp Dương Thành, hắn không quay người vào quán bar mà đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng đám người. Gần, càng gần, khi mấy tên du côn kèm hai bên Lâm Mạn Ni đi vào bãi đỗ xe ngoài cửa quán Ba Hải Đế, dần tới gần chiếc cơ Octavia của Diệp Dương Thành, biểu tình hắn trầm xuống. Diệp Dương Thành vọt ngay tới chỗ Lâm Mạn Ni, tốc độ chạy nhanh của Diệp Dương Thành bị giới hạn trong phạm vi người bình thường. Trong khi chạy nhanh, Diệp Dương Thành bản năng hơ nắm tay dường như đang ước lượng sức mạnh nắm đấm chút nữa tung ra. Minh Ca, Lâm Hải Đông đi sau lưng hai tên du côn áp giải Lâm Mạn Ni. Minh Ca vừa đi vừa sắp xếp đêm nay, tối nay phát đầu là cho chiêu ca ta thứ hai. Minh Ca chưa nói xong chợt nghe tiếng gió rít bên tai, đầu óc gã ngừng vận động. Dầm, Minh Ca bị Diệp Dương Thành một đấm đánh té xuống đất, trán đập vào đuôi một chiếc xe Việt dã, ngất xỉu. Lâm Hải Đông đứng bên cạnh Minh Ca ngây ra giây lát, gã chưa kịp phục hồi tinh thần thì cú đấm của Diệp Dương Thành đã đập mạnh vào gáy gã. Dầm, Lâm Hải Đông cũng bị Diệp Dương Thành đánh một đấm xỉu. Bốn tên du côn đi đằng trước dừng bước ngoái đầu lại. Hai tên du côn đi sau cùng chỉ cảm giác có bóng đen lướt qua trước mặt, sau đó phần lực bị lực xung kích mạnh mẽ đập vào. Bùm bùm, Diệp Dương Thành rất ít đánh nhau, chưa từng học một chiêu nửa thức. Nhưng trước lực lượng tuyệt đối, người trong nghề không thấy chiêu thức của Diệp Dương Thành có đẳng cấp gì, nhưng nó không ảnh hưởng nắm đấm của hắn tạo thành thương tổn. Cách chương.